Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34, Tân ước, phần tiếp theo. Bốn sách tin mừng giữ một địa vị độc nhất trong hội thánh, như có thể thấy được qua lòng tôn kính mà phụng vụ dành cho tin mừng, và qua sức thu hút không gì sánh bằng của tin mừng đối với các thánh trong mọi thời đại. Không có giáo lý nào cao trọng hơn, tốt hơn, quý hơn và sáng chói hơn bản văn tin mừng. Anh chị em hãy xem và hãy ghi nhớ những gì Chúa và Thầy của chúng ta là Đức Kitô đã giảng dạy bằng lời nói và thực hiện bằng gương sáng của Người. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói, trên hết mọi sự, chính tin mừng nuôi dưỡng tôi trong các kinh nguyện của tôi. Nơi tin mừng, tôi gặp được tất cả những gì cần thiết cho linh hồn hèn mọn của tôi. Trong đó, tôi luôn khám phá ra những ánh sáng mới, những ý nghĩa còn ẩn giấu và huyền nhiệm. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 127. 18 thứ 2, 19 thứ 3, 20 thứ 4, Thánh Apollinare Giám mục Tử đạo. 21 thứ 5, Thánh Lorenzo Brindisi Linh mục Tiến sĩ Hội Thánh. 22 thứ 6, Thánh nữ Maria Magdalena lễ nhớ. 23 thứ 7, Thánh Birgitta nữ tu. 24 tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nghe, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu điều xảy ra xung quanh, xấu có, tốt có. Bên cạnh chúng ta cũng có những người tốt, cũng có không ít những người xấu. Và ngay trong chính con người chúng ta cũng có khuynh hướng tốt và khuynh hướng xấu chi phối đời sống của chúng ta. Trước cái thực tế đó, chúng ta thường có thái độ chỉ muốn đón nhận và chấp nhận những gì tốt, chấp nhận và đón nhận những con người tốt, nhưng trái lại chúng ta không muốn đón nhận và chấp nhận những điều xấu, muốn tiêu diệt và loại bỏ. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu lòng kiên nhẫn, khoan dung của tình yêu thương, sẵn sàng kiên nhẫn và khoan dung tha thứ đối với chính mình và khoan dung tha thứ đối với anh chị em của mình. Và xin Chúa chỉ cho chúng ta một cách sống thích hợp trong cuộc đời lẫn lộn tốt xấu này. Và trong tâm tình đó, chúng ta hãy nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng tham dự việc cử hành thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đất cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương cho chúng con. Vì vậy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tương dư những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngõ hầu minh chứng rằng, Chúa không đoán xét bất công, vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh. Và vì người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ nhân người rằng, người công chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng, người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời tôi khấn nguyện và quan tâm đến tiếng tôi van này.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới. Lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài và họ sẽ ca tụng danh Ngài, vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu, duy một mình Ngài là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến tôi và xót thương tôi.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp. Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả, mà đấng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn, bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần chí và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chân. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến ngày mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ. Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác mà rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình, hạt nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn. Ta đã tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác, kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa.
ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc chúng ta nhận thấy điều này là khi Chúa Giêsu đi giảng dạy điều gì đó mang ý nghĩa quan trọng thì Ngài thường dùng dụ ngôn để giảng dạy. Và tin mừng hôm nay chúng ta được nghe một loạt ba dụ ngôn mang những ý nghĩa hết sức là quan trọng và sâu sắc mà Chúa Giêsu muốn truyền lại cho mọi người chúng ta, như là một cách thế để dẫn đưa chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời khi còn sống ở trần gian này. Vậy đâu là ý nghĩa và bài học quan trọng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta qua dụ ngôn lúa và cỏ lùng hôm nay? Nghe bài dụ ngôn này, có người sẽ lấy làm lạ. Trong cuộc sống làm gì có một người nhà nông nào lại để cho lúa và cỏ lùng cùng tồn tại trong ruộng của mình? Nhưng dụ ngôn là dụ ngôn. Dụ ngôn, một cách nói lý do, bóng gió để mà làm sáng tỏ một vấn đề nào đó muốn nói. Vấn đề của dụ ngôn là nói đến sự lành dữ, cùng sống chung với nhau. Và dụ ngôn cũng muốn nói lên lòng nhân từ cũng như sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với nhân loại của chúng ta. Người xưa có nói, hỏi kẻ lành là ai, kẻ dữ là ai? Chúng ta thì ưa thích phân biệt lành dữ, chánh tà, trắng đen rõ rệt. Chánh phải loại trừ tà, lúa tốt phải được chăm sóc, cỏ dài phải nhổ đi. Cái lý thường đương nhiên là như vậy, rất đơn giản. Thế nhưng cuộc sống thì không có đơn giản như vậy. Trong cuộc sống có những lúc chánh và tà không phân biệt rõ ràng được. Cỏ lùng mọc chung với lúa. Giả lại, cái mà chúng ta gọi là kẻ dữ không giống như là cỏ lùng. Cỏ lùng không thể biến thành lúa. Những kẻ dữ có thể cải tà quy chánh, có thể quán cải thành người tốt nếu mà xã hội và con người biết kiên nhẫn chờ đợi và tạo những điều kiện cho họ. Giả lại, kẻ lành nếu không giữ mình, không liên tục làm điều lành, cũng có thể họ sẽ trở thành kẻ dữ. Vậy, chẳng ai trong chúng ta có thể tự phong cho mình là lúa tốt để rồi có quyền loại trừ hay lên án anh chị em của mình là cỏ lùng. Có lần Chúa Giêsu đã nói thẳng với những người biệt phái tự phụ: tôi nói thật với các ông, bọn thu thuế và bọn gái điếm sẽ vào thiên đàng trước các ông. Thật rõ ràng, khi đưa ra dụ ngôn cỏ lùng hôm nay chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh chúng ta về thái độ và cách ứng xử sai lầm của chúng ta. Chúng ta là những con người bất toàn, nhưng chúng ta lại muốn tiêu diệt những kẻ bất toàn vì chúng ta mang một thái độ bất bao dung. Chúng ta cảm thấy khó chịu, tại sao trong xã hội, tại sao trong giáo hội lại có những kẻ xấu, những kẻ bách hại giáo hội, gây đau khổ cho nhiều người mà họ cứ sống một cách nhẫn nhơ, không bị trừng phạt. Đôi lúc họ lại còn may mắn hơn người chịu những đau khổ nữa. Chúng ta thường có thái độ như là những người đầy tớ của ông chủ trong tin mừng. Vậy ông có muốn chúng tôi nhổ cỏ đi không? Cho dù đây có thể là phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta, muốn tiêu diệt ngay cái xấu, diệt cả con người xấu, muốn loại bỏ và trừng phạt những con người hại mình. Nhưng Thiên Chúa lại có một lối hành xử khác với con người. Và theo tin mừng, đáp lại lời mời hỏi, đáp lại lời hỏi của người đầy tớ, ông chủ nói: đừng, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt, sợ rằng chỉ nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Trong Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cũng nghe: Chúa chậm bất bình và giàu lòng khoan dung, Chúa kiên nhẫn đợi chờ có người sám hối. Cỏ lùng thì không có cách nào thay đổi được, chỉ chờ đến ngày là thu hoạch cho vào lửa. Còn con người thì khác, con người có thể cải tà trở nên những con người tốt, có thể từ một thằng quỷ biến thành một vị thánh. Trong lịch sử giáo hội chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cái mẫu gương như vậy, như là Thánh Augustino, như là Charles de Foucault, là những mẫu gương cho chúng ta thấy từ những con người xấu trở nên một vị thánh. Đứng trước cái tình trạng như thế trong trần gian và trong giáo hội, chúng ta phải có một thái độ nào? Chỉ có hai thái độ, hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực. Nếu chúng ta tiêu cực thì chúng ta cho thế gian này là một cái điều gì đó đáng bỏ đi, Một thế gian, một thế giới hư hỏng đầy tội lỗi, cứ để cho nó qua đi. Thái độ tiêu cực này làm cho chúng ta tuyệt vọng, không còn tin vào cái gì nữa, không còn tin vào ai, chỉ còn biết ngồi đó để mà than phiền, để mà nguyền rủa sự dữ. Chắc chắn Chúa sẽ không muốn chúng ta có một thái độ sống tiêu cực như vậy. Chúng ta phải có thái độ tích cực. Thái độ này giúp cho chúng ta hướng lòng chúng ta lên, không ngồi đấy để mà nguyền rủa thế gian, nguyền rủa sự dữ, mà chúng ta hãy đón nhận, phải chấp nhận nó, đồng thời cố gắng để đốt lên một ngọn lửa của tình yêu thương, khoan dung và tha thứ, của sự nhẫn nại. Chúng ta hãy học sống cách ứng xử với một tấm lòng khoan dung và nhân hậu của Chúa. Chúa để cho người lành để giữ sống chung với nhau và để gây ích lợi cho nhau, như lời của Thánh Augustino đã nói. Kẻ giữ người lành đều là con cái của Thiên Chúa, được Chúa thương yêu, tất cả chúng ta cũng phải thương yêu nhau và phải có thái độ khoan dung. Bao dung hay là khoan dung, tức là sống với một tấm lòng nhân từ, kiên nhẫn, chịu đựng những điều xấu của người khác, để dần dần tìm cách quán cải họ. Còn bất bao dung là đòi trừng trị ngay những người xấu. Một người làm điều gì đó có hại cho chúng ta tìm cách để mà trả đũa ngay. Do nóng vội, có khi chúng ta không suy nghĩ kỹ xem biết đâu chính chúng ta có cái gì sai lỗi nên người kia mới cư xử với chúng ta như vậy. Khi người kia bị chúng ta tấn công, họ cũng có thể cho là bị tấn công quan ức nên lại trả đũa chúng ta. Thế là cả hai bên không ai chấp nhận ai và luôn trở nên thù địch của nhau. Thực ra, có mấy ai hoàn toàn tốt cũng như có mấy ai hoàn toàn xấu. Thái độ bất bao dung phát sinh từ suy nghĩ cho mình là tốt, hoàn toàn đúng, và người ta là xấu và hoàn toàn sai. Trên bệnh viện cá nhân, khu xóm và đời sống cộng đoàn, thái độ bất bao dung khiến cho chúng ta khó có thể sống chung hòa thuận với người khác. Muốn bao dung thì chúng ta trước hết phải biết mình và biết người. Biết mình cũng có lỗi lầm và biết người cũng có những điều tốt. Muốn lấy cái rác trong mắt người ta thì trước hết chúng ta phải lấy cái xà trong mắt của chúng ta. Cái tâm tình và thái độ thứ hai mà Chúa Giêsu muốn chúng ta học nơi Ngài đó là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn mà Chúa Giêsu khuyên chúng ta phải có là phản ánh sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Đây không phải là sự cam chịu vô ích, là đè nén cơn giận và cai cú thất vọng. Sự kiên nhẫn phải có sự bình thản đợi chờ với một tấm lòng khoan dung và sẵn sàng tạo điều kiện để cho kẻ tội lỗi có cơ may quay trở lại. Chúa ghét tội nhưng lại yêu tội nhân vì họ còn có thể thống hối để được tha thứ. Nếu Chúa không kiên nhẫn với chúng ta sẽ ra như thế nào? Chúng ta có cần kiên nhẫn với người gây phiền hà cho chúng ta không? Nhưng nên nhớ rằng, Chúa kiên nhẫn chịu đựng chúng ta là để giải thoát, chứ không phải để chúng ta dung tung. Trong cuộc sống, mọi người chúng ta, với lời Chúa dạy hôm nay, nhắc nhở cho chúng ta, trước hết, đừng thất vọng trước những lỗi lầm thiếu sót của mình, cũng như những lỗi lầm thiếu sót của anh chị em của chúng ta. Và chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu, nơi Thiên Chúa lòng kiên nhẫn, với một tấm lòng khoan dung và nhân hậu, để chúng ta nhìn thấy cuộc đời chúng ta có ý nghĩa và chúng ta tạo những cái cơ hội cho anh chị em của chúng ta có thể trở nên những con người tốt khi họ có những lỗi lầm và thiếu sót. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta, nhất là ban cho chúng ta có được một tấm lòng nhân hậu và nhân ái như Chúa, để chúng ta biết khoan dung với mình và khoan dung với anh chị em của mình. Chính cái thái độ sống đó có thể giúp cho chúng ta tìm thấy được niềm vui, sự bình an cho chúng ta và cho anh chị em đang sống xung quanh chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta là để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, mời phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thấy trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người siêu đông đến vào thập giá vì chúng ta. Thời quang Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần và tin Chúa và là nhân ban sự sống. Người lời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Ba mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã từ chán tiên tri mà phan dày. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái và từ bi. Người đã sai con một yêu dấu là Đức Kitô đến trong thế gian để nhờ con của người mà thế gian được cứu. Hiệp dâng lời tạ ơn, chúng ta hãy sốt sắng bày tỏ ước nguyện của Hội Thánh cho thế giới và con người thời đại.
Xin Chúa ban Thánh Thần cho dân Chúa, để nhờ Thánh Thần tác động, dân Chúa biết hiệp nhất trong lời cầu nguyện và thực hành bác ái huynh đệ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho các dân tộc ơn nhận biết Chúa hiện diện qua những công trình kỳ diệu trong thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa lôi kéo các tội nhân trở về giao hòa với Chúa và Hội Thánh, hầu đón nhận ơn tha thứ và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con biết gắn bó với lời Chúa và có một tâm hồn dịu hiền với anh em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là đấng đầy nhân ái. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn con đang tin tưởng nguyện cầu, để chúng con luôn sống xứng đáng với lòng Chúa thương mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời tay Cha để ca tôn tôn vinh danh Chúa và ngợi ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các nghi lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mọi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
A-men.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiền hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn thân thử lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang,
nước Cha thì đến, ý Cha hãy như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời xanh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời ra xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, từ chiều thứ Năm mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu đi nghỉ hè tại dinh thự Castel Gandolfo. Và trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 7, Ngài đã đọc kinh truyền tin với khoảng 2.000 tín hữu trong sân nhà nghỉ mát. Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu đã đến đọc kinh chung với Ngài. Ngài chào dân chúng thành phố Castel Gandolfo thân yêu với lời cầu chúc mọi người một mùa hè tốt lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie per il vostro entusiasmo. Buona domenica. Grazie.
Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha giải thích bài phúc âm của Thánh lễ Chúa Nhật, trích từ phúc âm của Thánh Matthew chương 13 câu 1 đến câu 23, dụ ngôn người gieo giống. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di essere venuti per l'appuntamento dell'Angelus via Castel Gandolfo.
Trong bài phúc âm Chúa Nhật, Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn nổi tiếng của người gieo giống. Đây hầu như là một trang tự thuật, bởi vì nó phản ánh chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu và việc rao giảng của người. Chúa tự đồng hóa với người gieo giống, gieo hạt giống lời Chúa và nhận thấy các hiệu quả khác nhau có được tùy theo kiểu tiếp nhận dành cho việc loan báo. Có người lắng nghe lời Chúa một cách hời hợt mà không tiếp nhận nó. Có người tiếp nhận trong lúc đó nhưng không kiên tâm và mất tất cả. Có người bị các lo lắng và các cám dỗ của thế gian lấn át. Và có người lắng nghe và tiếp nhận như thửa đất tốt. Ở đây, lời Chúa đem lại bông hạt dồi dào. Nhưng bài phúc âm cũng nhấn mạnh trên kiểu rao giảng của Chúa Giêsu, nghĩa là việc dùng các dụ ngôn. Các môn đệ hỏi người, tại sao Thầy nói với họ bằng dụ ngôn? Và Chúa Giêsu trả lời bằng cách phân biệt các ông với dân chúng, cho các môn đệ, tức là cho những người đã quyết định theo người. Chúa Giêsu có thể nói về nước Thiên Chúa một cách công khai. Trái lại, cho những người khác, Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa bằng các dụ ngôn, để kích thích sự quyết định và việc hoán cải con tim của họ. Thật thế, từ bản chất của chúng, các dụ ngôn đòi hỏi một cố gắng giải thích, kêu gọi trí thông minh cũng như sự tự do. Thánh Gioan Kim Khẩu giải nghĩa rằng, Chúa Giêsu đã nói lên các lời này với chủ ý lôi kéo các người nghe đến với Ngài, và mời gọi họ bằng cách bảo đảm rằng nếu họ hướng tới Ngài, thì Ngài sẽ chữa họ lành. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Nói cho cùng, dụ ngôn đích thật của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu và bản vị của Người, dấu ẩn trong dấu chỉ của nhân tính, và đồng thời vén mở cho thấy thiên tính. Trong cách thế đó, Thiên Chúa không ép buộc chúng ta tin nơi Ngài, mà lôi kéo chúng ta tới với Ngài với chân lý và lòng lành của người con nhập thể của Ngài. Thật vậy, tình yêu luôn tôn trọng sự tự do. Các bạn thân mến, ngày mai, tức thứ hai, chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Biện Đức, Viện Phụ và Bổn Mạng của Âu Châu. Dưới ánh sáng của bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Nhân như bậc thầy của việc lắng nghe lời Thiên Chúa, một sự lắng nghe sâu đậm và kiên trì. Chúng ta phải luôn luôn học từ vị tổ phụ của phong trào đang tu Tây Phương, biết dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, bằng cách dâng lên Ngài các sinh hoạt thường ngày của chúng ta với lời cầu nguyện sáng chiều. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta theo gương mẹ là đất tốt, nơi hạt giống lời Chúa có thể đem lại nhiều bông hạt. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Angela Domini.
Domini secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamus consilius Christi.
Oremus, gratiam tuam chrismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tua incarnazione coniovemus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et nunc per te fanuce
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaudunc et us in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi Bao Lơn và chào chúc các tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Trong tiếng Ý, Ngài nhắc cho mọi người biết rằng Chủ nhật vừa qua là Chủ nhật của biển, nghĩa là Ngài tông đồ trong lĩnh vực biển khơi. Đức Thánh Cha gửi lời chào tới các linh mục tuyên quý và các thiện nguyện viên hy sinh công sức cho việc mục vụ cho các người sống về nghề biển, các người đánh cá và gia đình của họ. Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các người bị cướp biển bắt cóc và cầu mong họ được đối xử với sự tôn trọng và lòng nhân đạo. Ngài cũng nhớ tới gia đình và thân nhân của họ, cầu xin cho họ được mạnh mẽ trong đức tin và không đánh mất niềm hy vọng đoàn tụ với các người thân. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các ca đoàn nhà thờ Đức Bà Lausanne, Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha xin các bậc cha mẹ hãy dạy dỗ con cái biết quan sát thiên nhiên, tôn trọng và che chở thiên nhiên như món quà tuyệt diệu giúp chúng ta cảm thấy sự cao cả của đấng tạo hóa. Chào tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ, trong những ngày hè an bình này, hãy quyết định sống gần Chúa hơn qua lời cầu nguyện, qua việc tham dự bí tích thánh thể và sống bác ái quảng đại. Đức Thánh Cha đã khích lệ các tín hữu nói tiếng Đức, luôn nhớ rằng ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô trao ban khiến cho họ có trách nhiệm đối với tha nhân và tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng. Và Thiên Chúa muốn chúng ta tự do khỏi lòng ham muốn của cải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua mùng 10 tháng 7. Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây bản tin về việc truyền chức giám mục tại Sáng Đầu bên Trung Quốc đã gây đau đớn và lo âu cho giáo hội, vì nó chống lại sự hiệp nhất của giáo hội Hoàng Vũ. Vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp này gây ra một vết thương mới cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, bởi vì cách đây 2 tuần, giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã bị thương tích bởi một hành động tương tự với vụ truyền chức giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Trong vụ truyền chức ngày 14 tháng 7, vài giám mục Trung Quốc hiệp thông với Đức Thánh Cha đã bị áp lực để tham dự lễ truyền chức, mặc dù trước đó các vị đã từ chối. Sự kiện này tái gây ra nỗi cay đắng mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảm thấy khi được tin lễ truyền chức giám mục tại Lạc Sơn vào ngày 29 tháng 6. Trong hoàn cảnh đó, ngày 4 tháng 7, Tòa Thánh đã công bố một tuyên ngôn nhắc cho biết rằng một giám mục được truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp, thì không có quyền cai quản cộng đoàn Công giáo giáo phận. Do đó, Tòa Thánh không thừa nhận vị ấy là giám mục của giáo phận được giao phó trách nhiệm. Tuyên ngôn cũng nhắc cho biết các hình phạt nghiêm trọng mà vị giám mục được truyền chức cũng như các giám mục phong chức mắc phải. hay vạ tuyệt thông tiền kết, vì đã vi phạm khoản 1382 của Bộ Giáo luật. Tuyên ngôn của Tòa Thánh khẳng định rằng, một việc truyền chức giám mục không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng, trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đây là một hành động gây ra các xâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn công. Đây là một hành động gây ra các xâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc, trong khi trái lại sự tồn tại và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với đấng đầu tiên mà chính giáo hội được giao phó cho, và không thể không có sự đồng ý của người. Tuyên ngôn còn khẳng định như sau: nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Tuyên ngôn của Tòa Thánh kết thúc bằng cách bày tỏ ước muốn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi đến các tín hữu yêu dấu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.